Kính chào quý thính giả chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epoch Times tiếng Việt. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý thính giả bài viết của tiến sĩ, bác sĩ Peter Weiss có nhan đề Ngồi thiền hai lần và gọi cho tôi vào buổi sáng khi bạn trầm cảm. Do Minh Tâm chuyển ngữ, theo bản gốc từ The Epoch Times. Việc kê đơn thuốc chống trầm cảm rất dễ dàng, nhưng thời gian trôi qua, tôi muốn tránh nó hơn. Có một cảnh tượng trong một bộ phim từ khoảng 30 năm trước, trong đó có một người phụ nữ rơi vào trạng thái hoảng sợ trong một cửa hàng bách hóa. Cô ấy bắt đầu đổ mồ hôi và trở nên bồn chồn khi nằm bẹp xuống sàn. Người bạn đi cùng với cô lo lắng nghiêng người về phía cô ấy, trong khi đó một đám đông đã vây xung quanh. Người bạn đi cùng nhìn xung quanh và lo lắng hỏi, có ai có Valium không? Có khoảng 10 người thò tay vào túi sách và ví, và mỗi người đưa cho người đàn ông đó một viên thuốc. Theo công ty nghiên cứu sức khỏe IQVIA, có khoảng 9,7 triệu người Mỹ đang dùng thuốc chống lo âu, khoảng 29,7 triệu người Mỹ đang dùng thuốc chống trầm cảm như Lexapro và Prozac. Toa thuốc chống trầm cảm tăng cao trong đại dịch. Theo Express Scripts, một nhà quản lý chuyên bán dược phẩm qua mạng và cũng là nhà quản lý quyền lợi về thuốc cho biết rằng số lượng đơn kê thuốc chống lo âu trong cơn đại dịch COVID-19 đã tăng 34%. Hãy so sánh con số này với mức tăng 14,8% đối với thuốc hỗ trợ điều trị chứng mất ngủ và mức tăng 18,6% đối với thuốc chống trầm cảm. Trường hợp BA là một bà mẹ 42 tuổi, có hai con ở tuổi vị thành niên. Cô đã kết hôn và có vẻ là có một mối quan hệ bền chặt. Cô ấy được giới thiệu cho tôi vì cô ấy bị giảm ham muốn tình dục. Cô yêu chồng, thấy anh hấp dẫn nhưng cô vẫn không có nhiều ham muốn về chuyện phòng the. Kết quả xét nghiệm của cô cho biết cô vẫn bình thường, ngoài trừ việc cô đang dùng thuốc chống trầm cảm. Cô đã dùng nó gần 10 năm nay. Tôi muốn nhắc nhở bạn rằng cô ấy không hề bị chán nản. Cô ấy được yêu cầu dùng thuốc trầm cảm chỉ vì cô ấy đang phải chịu rất nhiều căng thẳng. COVID-19 chỉ làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Tôi từ tốn nói với Bia về vấn đề này và đề nghị cô nên tìm một phương pháp mới tốt hơn để đối phó với việc căng thẳng và thay đổi bản thân. Cô ấy trở nên khá phòng thủ vì sợ phải dừng lại việc uống thuốc. Cô muốn kiểm tra mức testosterone của mình trước do đã đọc được đâu đó trên mạng xã hội rằng nguyên nhân gây ra thiếu ham muốn tình dục là do nồng độ testosterone thấp. Thuốc chống trầm cảm được kê toa khá dễ dàng. Tôi thừa nhận rằng một trong những vấn đề đối với tất cả các loại thuốc chống trầm cảm và thuốc chống lo âu này là chúng được kê toa rất dễ dàng. Các bác sĩ của chúng tôi thường không mấy khó khăn khi kê đơn thuốc. Việc kê đơn rất dễ dàng vì chúng tôi không cần đóng vai bác sĩ trị liệu. Trong những năm qua, tôi đã trở nên dè dặt hơn nhiều với việc kê toa và tôi luôn thử các biện pháp khác trước. Tôi là người tin tưởng chắc chắn vào sức mạnh của tâm trí và khả năng chữa trị và chữa lành bản thân đối với các vấn đề liên quan đến căng thẳng. Về vấn đề dùng thuốc, chắc chắn là không thể bỏ qua. Thuốc là nhu cầu giúp giảm bớt đau đớn cho bất kỳ ai. Nhưng nhiệm vụ của tôi là giúp tìm ra giải pháp tốt nhất, không nhất thiết là nhanh nhất và dễ dàng nhất. Trầm cảm khác với lo lắng. Có rất nhiều loại trầm cảm khác nhau, nhưng tất cả đều cần được đánh giá bởi một người có chuyên môn. Tình trạng trầm cảm, chẳng hạn như bị sa thải, ly hôn hoặc tệ hơn, là một vấn đề ngắn hạn cần được chú ý. Trầm cảm nội sinh thậm chí còn cần phải điều trị nhiều hơn và phải điều trị lâu dài hơn. Nhiều vấn đề trong số này cần dùng thuốc ngắn hạn kết hợp với liệu pháp. Về căn bệnh lo lắng, nó có thể có nhiều mặt và mọi bệnh nhân đều muốn được điều trị nhanh chóng. Dùng Xanax vì bạn đang trong công việc căng thẳng sẽ không điều trị hoặc giúp giảm bớt tình hình bạn vẫn đang trong công việc căng thẳng đó. Toa thuốc có tên là Hãy thiền định hai lần một ngày và gọi cho tôi vào buổi sáng. COVID là một yếu tố gây căng thẳng rõ ràng. Những hướng dẫn không rõ ràng cụ thể sẽ làm tình hình thêm phức tạp. Đối với căng thẳng do tình huống gây ra, tôi đã viết trên một tờ giấy kê đơn. Hãy thiền định 2 lần một ngày và gọi cho tôi vào buổi sáng. Bây giờ, thiền định của tôi không phải là những gì mà bạn đang nghĩ. Nó là một cách đơn giản để hít thở sâu và tìm công cụ giúp bạn kiểm soát tình hình. Đôi khi chỉ cần rời khỏi phòng và đi bộ ra ngoài trong 5 phút cũng có thể thành công. Hoặc là đứng dậy và đi lấy một cốc nước, hoặc chỉ cần phá vỡ chu kỳ tinh thần mà bạn thấy mình đang mắc kẹt ở trong đó. Nó có thể hữu ích khi làm những việc này. Tập thể dục hoặc yoga cũng có thể rất hiệu quả. Các xét nghiệm máu của Bia đều trở lại với kết quả bình thường. Mức độ hormone của cô ấy rất hoàn hảo. Cô vẫn không muốn giảm bớt thuốc chống trầm cảm của mình. Tuy nhiên, cô ấy đồng ý đến gặp bác sĩ tâm lý mà tôi làm việc cùng. Cuối cùng, cô ấy đã có thể giảm bớt liều thuốc trầm cảm của mình. Và điều buồn cười là đời sống tình dục của cô ấy đã quay trở lại. Thuốc chống trầm cảm có thể làm giảm ham muốn tình dục của một người. Ban đầu cô ấy không tin tôi. Cô ấy vẫn đang bị căng thẳng, nhưng đã tìm ra cách để kiểm soát. Hiện tại, không phải trường hợp nào cũng có cách giải quyết đơn giản như vậy. Sự việc trên cho thấy rằng chúng ta đã có thể dễ dàng phụ thuộc vào thuốc để điều trị mọi thứ như thế nào. Hầu hết các loại thuốc chống trầm cảm và thuốc chống lo âu ban đầu chỉ để sử dụng trong thời gian ngắn, khoảng từ 6 đến 12 tháng. Một số người cần điều trị lâu dài, nhưng điều đó không phải đối với hầu hết chúng ta. Việc kê đơn quá mức với tất cả các loại thuốc hướng thần này là có hại. Thiền định dưới hình thức này hay hình thức khác đều có lợi cho sức khỏe của một người. Rất ít người được dạy về nó trong trường y. Thiền định không nhất thiết phải ở trong một khung cảnh trang trọng. Bạn chỉ cần tìm ra một hình thức phù hợp với bạn. Bạn không bao giờ quá già để bắt đầu. Khoảng 14% người Mỹ nói rằng họ đã thiền định bằng hình thức này hay hình thức khác. Vào năm 2019, khoảng 52 triệu người Mỹ đã tải xuống một ứng dụng thiền. Tôi luôn sử dụng phương pháp thiền định cá nhân của riêng mình để giúp tôi thoát khỏi tình trạng căng thẳng khó chịu. Tôi ghét không gian chật hẹp, nhưng tôi đã phải chui vào lồng chụp MRI vài lần vì chứng đau nửa đầu mãn tính của mình. Tôi tìm cái mà tôi gọi là chế độ thiền định trước khi vào máy chụp MRI. Tôi vẫn ghét không gian chật hẹp, nhưng tôi có thể vượt qua quá trình này với rất ít lo lắng. Tôi thậm chí đã tìm thấy chế độ thiền định của mình trong các bữa tiệc tối mà tôi không muốn tham gia. Đôi khi, người vợ tuyệt vời của tôi phải thúc giục tôi trở lại thực tế. Tại sao cô ấy phải chịu đựng một mình? Lợi ích của thiền định là rất nhiều, bao gồm cải thiện giấc ngủ và giảm chứng mất ngủ. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng thiền định có thể làm giảm mức độ lo lắng tới 60%. Nó cũng làm giảm sự tái phát trầm cảm khoảng 12%. Thiền định còn có lợi ích tích cực đối với cả tinh thần và thể chất, chẳng hạn như giảm huyết áp ở phần lớn những người thiền định theo hình thức này hay hình thức khác. Tôi là một bác sĩ ghét những triệu chứng tâm thần, nhưng tôi cũng là một người không ngại kê toa cho bạn để thiền 2 lần và gọi cho tôi vào buổi sáng. Quý thính giả thân mến, chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epoch Times tiếng Việt đến đây là hết. Để đọc các bài viết khác của chúng tôi, quý vị có thể truy cập vào trang web etviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, quan tâm và đăng ký kênh. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Kính chúc mọi điều bình an và tốt lành tới quý vị cùng người thân.